là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình này có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Làng Đung.
Tỉnh Yên Bái đề xuất quy hoạch thêm 7 bến xe khách.
Hiện toàn tỉnh có 200 cơ sở thẩm mỹ nhưng chỉ có 5 cơ sở có giấy phép hoạt động theo quy định.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Làng Đung và làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lạc, huyện Lục Yên. Chi bộ thôn Làng Đung có 20 đảng viên, là thôn đặc biệt khó khăn của xã An Lạc, huyện Lục Yên. Thời gian qua, chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tu sửa nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi, phòng chống sâu bệnh hại trên cây trồng vật nuôi. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ thôn Làng Đung thời gian qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung tổ chức sinh hoạt nghiêm túc đúng quy định điều lệ đảng. Các đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ nghiêm túc đầy đủ các ý kiến phát biểu sôi nổi thẳng thắn sát với tình hình thực tế của thôn. Đồng chí đề nghị chi bộ thôn Làng Đung tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan tâm lãnh đạo vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương, đóng góp trí tuệ tâm huyết, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh. Dự họp với Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lạc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ tiếp tục quan tâm rà soát lại các tiêu chí phát triển kinh tế xã hội, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2023. Chú trọng công tác phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, các hợp tác xã, tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả. Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục có các giải pháp tăng thu và bồi dưỡng nguồn thu ngân sách, làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, vận động tuyên truyền nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, làm tốt công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã trao tặng con giống tạo sinh kế cho 12 hộ dân thoát nghèo trên địa bàn xã An Lạc.
Để giảm nguy cơ quá tải khu vực nội thị thành phố Yên Bái và các đô thị phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh, tỉnh Yên Bái dự kiến xây dựng mới 7 bến xe khách và quy hoạch từ 22 tới 33 bãi đỗ xe ô tô tập trung trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2030. Theo hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Yên Bái sẽ dần đưa các bến xe hiện hữu trong khu vực nội thị ra ngoài ven đô thị nhưng vẫn bám theo những trục cửa ngõ cao tốc, quốc lộ hoặc các tuyến đường vành đai đô thị để thuận lợi cho hành trình di chuyển của người dân. Đến năm 2030, tỉnh đề xuất nâng cấp 5 bến xe hiện có tại huyện Lục Yên, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Yên và 2 bến xe tại huyện Yên Bình, chuyển bến xe Yên Bái tại phường Nguyễn Thiệu thành bến xe buýt nội tỉnh. Bổ sung mới 3 bến xe tại thành phố Yên Bái, huyện Trạm Tấu và huyện Trần Yên. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ xây dựng mới các bến xe tại các đô thị, hình thành mới phù hợp với quá trình phát triển đô thị của tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 44 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh. Trong đó có 10 sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý gồm quế Văn Yên, gạo Mường Lò, măng tre Bát Độ, mật ong Mù Cang Chải, chè san Phình Hồ, ba ba gai Văn Chấn, gạo nếp Tú Lệ, cam Văn Chấn, chè san Tuyết Suối Giàng và bưởi Khả Lĩnh. 22 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận, 12 sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể. Tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ, đồng thời tập trung phát triển hoạt động dịch vụ đánh giá sự phù hợp, dịch vụ kiểm định thử nghiệm về đo lường, tạo sự chuyển biến về số lượng và chất lượng. Thực hiện rà soát hỗ trợ xây dựng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã bố trí trên 70% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học để nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và phục vụ sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Năm 2023, huyện Trấn Yên phấn đấu có thêm 10 sản phẩm OCOP. Đặc biệt hiện nay huyện đang có nhiều giải pháp để nâng cao 4 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. 4 sản phẩm OCOP được huyện Trấn Yên quan tâm đầu tư nâng cấp từ 3 sao lên 4 sao đó là quà quê chuối tiêu sấy dẻo, miến đao quy mông, trà bát tiên Hưng Khánh và trà bát tiên Bảo Hưng. Huyện cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ phát triển mới 10 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Cùng với đó, huyện Trấn Yên cũng xây dựng và duy trì các chuỗi liên kết sản xuất giá trị gắn với chủ thể OCOP, như chuỗi liên kết giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mang bát độ, chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè chất lượng cao, xã Bảo Hưng, xã Hưng Khánh, chuỗi liên kết phát triển sản xuất cây ăn quả có múi, chuỗi liên kết sản xuất đao giềng với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm miến đao quy mông. Huyện cũng phấn đấu trong năm nay 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử, xây dựng, vận hành và duy trì trang ứng dụng thương mại điện tử về sản phẩm OCOP để xúc tiến và quảng bá sản phẩm OCOP.
Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm phát triển lực lượng lao động nữ nên bình quân hàng năm tỷ lệ lao động nữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đào tạo nghề đạt trên 65%, tăng 3,8% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó tỷ lệ được đào tạo làm việc mới đạt gần 43%. Trong đó tỉnh tập trung đào tạo những nghề mang đặc thù giới, nghề phi nông nghiệp như may công nghiệp, kỹ thuật nấu ăn, dịch vụ chăm sóc gia đình, chăm sóc sắc đẹp và một số nghề nông nghiệp phù hợp với thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua công tác đào tạo nghề đã giúp phụ nữ có thêm điều kiện để khởi nghiệp, kinh doanh và thành lập doanh nghiệp hợp tác xã. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi và phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã có gần 8.000 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Tỷ lệ nữ làm công hưởng lương đạt trên 36%, tỷ trọng lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp giảm.
Trước thềm năm học mới, trong khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho con tự trường, thì ngược lại với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc chuẩn bị cho con bước vào năm học mới lại là gánh nặng và nỗi lo không hề nhỏ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong căn nhà nhỏ, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Liên ở thôn Ngòi Châu, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái đang chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Gia đình chị Liên thuộc diện hộ nghèo, chồng chị mất sớm, không có việc làm, bản thân chị ốm đau, bệnh tật. Để chuẩn bị các điều kiện cho hai con vào năm học mới, ai thuê việc gì chị cũng làm để có tiền mua sách vở, quần áo và chuẩn bị tiền để đóng học cho con. Chị Nguyễn Thị Liên, thôn Ngòi Châu, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cái đầu năm học thì các cháu thì là đi học thì nó thật sự là rất là khó khăn với hoàn cảnh thì là cũng mong là nhà trường thì để cái khoản thu là nhà nước là tất cả chỉ tiêu đều ra thì là gia đình cũng chấp hành để cho các cháu học thôi, nhưng mà cũng mong là nhà trường để giãn cái khoản thu ra để cho gia đình để đi thu nhập thêm, để kiếm thêm để đóng cho các cháu vào đó làm hai kỳ. Thì đấy là cái mong muốn của gia đình. Cũng mong là tất cả các ban ngành và nhà trường giúp đỡ gia đình.
Chung nỗi niềm với chị Liên, gia đình chị Phạm Thị Bản ở thôn Ngòi Đong, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái có 3 con đang tuổi ăn học. Hai vợ chồng chị không có việc làm, thu nhập chỉ từ đánh bắt cá trên sông Hồng. Nhưng riêng tiền mua sách vở, đồ dùng học tập cho các con vào đầu năm học cũng hết gần 10 triệu đồng, chưa kể các khoản đóng góp khác. Chị Phạm Thị Bản, thôn Ngòi Đong, xã Dưới Phiên, thành phố Yên Bái tâm sự.
Mua sách, mua vở, mua quần, mua áo cho các cháu. Nói chung là cũng hết chi phí cũng rất là nhiều. Vì thế vừa rồi đi họp phụ huynh thì trên nhà trường có đề ra là những khoản thu, khoản chi của nhà trường. Thì hai vợ chồng đi làm cá sông để lo cho các cháu ăn học. Mong nhà trường cho chúng tôi là những khoản thu chi của nhà trường giãn ra làm hai đợt. Thì là học kỳ 1 và học kỳ 2 để cho chúng tôi có nghĩa là để xoay vòng. Tại vì nhà chúng tôi cũng thực ra là có 3 cháu cũng rất là vất vả. Chúng tôi là muốn nhà trường giãn ra, chúng tôi là xoay vòng là để có nghĩa đóng học cho các cháu vào từng kỳ một. Thì là xoay vòng bây giờ cháu thứ nhất, cháu thứ hai, xong đến cháu thứ ba. Thì cũng mong nhà trường, các thầy cô giáo để giúp đỡ.
Gia đình chị Lương Thị Ngơi ở thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cũng là hộ khó khăn. Năm học mới đến là niềm vui của các con nhưng lại chất chứa bao nỗi lo toan của bố mẹ. Hai vợ chồng chị chỉ đi làm thuê nên thu nhập khá eo hẹp. Dự kiến tiền mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo, đồng phục cho hai con đã tốn trên 2 triệu đồng, chưa kể đóng các khoản thu đầu năm học. Chị Lương Thị Ngơi, thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Mua sách vở quần áo rất là tốn kém này. Nhà gia đình chúng tôi có 2 cháu cũng phải mất 2 triệu tiền mua sách vở. Gia đình chúng tôi cố gắng làm thế nào để cho con học đầy đủ. Mặc dù chúng tôi cũng làm quế trồng rừng, mỗi tháng thu nhập cũng khoảng gần chục triệu, Đầu năm này có rất nhiều khoản thu này, cơ bản là chúng tôi nhất trí và được nhà trường phổ biến công khai cho chúng tôi biết. Bên cạnh đó vẫn còn một số khoản chưa thu rõ.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc học và mong muốn con cái có một tương lai tốt đẹp, nên dù khó khăn về kinh tế, các hộ gia đình nghèo vẫn cố gắng xoay sở để con được đến trường. Để kịp thời chia sẻ về những khó khăn với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền các cấp và hội khuyến học các địa phương đã quan tâm rà soát, hỗ trợ một phần kinh phí mua sách vở, đồ dùng học tập và thực hiện miễn giảm các khoản đóng góp đầu năm theo quy định cho các gia đình nghèo. Điều đó thể hiện qua nhiều chính sách ưu đãi với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em vững tin đến trường.
Tiếp tục nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc với ba giá trị cốt lõi là yêu thương, an toàn, tôn trọng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 296 trường được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, chiếm 66,9% tổng số trường, vượt 16,9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Xây dựng mô hình trường học hạnh phúc ở Yên Bái đã trở thành một phong trào lớn thường xuyên có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, góp phần làm thay đổi diện mạo giáo dục Yên Bái. Từ phong trào này, cơ sở vật chất, môi trường, cảnh quan, khuôn viên nhà trường có nhiều thay đổi theo hướng thân thiện, thoáng mát, có nhiều không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm hứng cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh khi tham gia giảng dạy, học tập tại nhà trường. Các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy học được triển khai đồng bộ rõ nét hơn, cách ứng xử của thầy cô, học sinh có nhiều thay đổi tích cực. Những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc sẽ là tiền đề, là động lực để ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị, tiêm filler, botox hay laser, hay từ những phương pháp lột da mặt, chăm sóc da mặt được thực hiện ngay tại các cơ sở spa, tiệm cắt tóc, gội đầu và làm móng. Với mong muốn lột xác nhanh chóng, không ít người chấp nhận rủi ro, giao phó khuôn mặt, thậm chí là cả tính mạng của mình cho những bác sĩ dởm. Nắm bắt nhu cầu muốn đẹp lên, đẹp rồi là muốn đẹp hơn của nhiều người, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ chui mọc lên như nấm từ thành thị đến nông thôn. Trong căn phòng chỉ để vừa hai chiếc giường chen chúc, trong đó là tủ đựng hàng tá, thứ thuốc, filler và một số máy móc thiết bị được quảng cáo là nhập ngoại có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi ngày ở một spa có tên là MT nằm trên địa bàn thành phố Yên Bái thực hiện hàng chục dịch vụ làm đẹp từ tiêm filler môi, mũi, cằm, rãnh cười, cắt mí, phun xăm thẩm mỹ. Dụng cụ không được vô trùng, mỗi ca tiểu phẫu có giá từ vài trăm đến hơn chục triệu đồng, nên cơ sở thẩm mỹ MT liên tục có sự ra vào của người dân có nhu cầu làm đẹp. Đáp ứng nhu cầu đó, cơ sở cũng có vô vàn dịch vụ giúp chị em thay đổi vận mệnh như tiêm tai tài lộc, môi trái tim, filler, nắn mũi thẳng, cằm nhọn. Chủ cơ sở thì khẳng định chắc nịch là đã được cấp giấy phép hoạt động, thế nhưng khi được hỏi để được xem tận mắt giấy phép kinh doanh đó thì lại đưa ra những lý do trời ơi đất hỡi. Chủ cơ sở làm đẹp cho biết.
Chị nói là khi mà mình mở spa này thì mình cũng có đăng ký giấy phép kinh doanh rồi. Vậy thì cái giấy phép kinh doanh đấy mình có ở đây không ạ? Có thể xem.
Ôi chết rồi, chị lại để ở trên nhà vì chị chuyển hướng đây chị không mang.
Giấy phép kinh doanh không rõ ràng, chứng chỉ hành nghề thì cất tủ. Khách hàng đến đây làm đẹp phần lớn xuất phát từ lòng tin, từ những lời quảng cáo có cánh như không đau, không sưng, không cần nghỉ dưỡng và kiêng khem. Thực hiện một lần đẹp ngay sau khi làm. Chị Dung, một khách hàng đang thực hiện dịch vụ tiêm môi trái tim cho biết.
Trước đây mình cũng hay mua mỹ phẩm của chị, thế là mình cảm thấy tin tưởng về cái nguồn gốc của nhà chị Mít. Giá thì cũng bình thường phải chăng thôi, cũng hợp với túi tiền của mình.
Dễ dàng hành nghề, lợi nhuận khủng, nhiều bác sĩ tay ngang, thậm chí những người không có bằng cấp cũng đá sân nhảy vào lĩnh vực này. Nhiều tiệm cắt tóc, gội đầu, kiêm luôn cả việc tiêm môi và cắt mí, hay thực hiện các hoạt động xâm lấn, và ngay cả những bác sĩ trong nghề cũng phải rất cẩn trọng. Chỉ sau 3 tháng tham gia khoa học thẩm mỹ, chủ cơ sở làm tóc đã nghiễm nhiên hành nghề thẩm mỹ với đủ dịch vụ làm đẹp và vụt sáng trở thành chuyên gia làm đẹp ở vùng quê. Điều đang nói, người này còn nhận cả dịch vụ làm đẹp dạo khi khách có nhu cầu làm tại nhà, chủ cơ sở nói.
Theo mình gọi nôm na là tập trung, đấy, một vài chị em khoảng độ 3-4-5 chị em, đấy là bắt đầu là mình sẽ bỏ một buổi, là mình lên trên đấy là mình chọn một nhà của chị nào đấy hoặc là mượn một cơ sở của các bạn cũng làm về, giả dụ như về tóc tiếc này là mình sẽ đến đấy là mình sẽ nhờ đấy là mình sẽ làm ở đấy.
Không giấy phép kinh doanh và không có chứng chỉ hành nghề, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế nhưng hàng trăm cơ sở thẩm mỹ chui vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo số liệu thống kê được toàn tỉnh, hiện có trên 200 cơ sở thẩm mỹ nhưng chỉ có 5 cơ sở được cấp giấy phép hoạt động theo quy định, có danh mục chuyên khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên con số này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi trên thực tế có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động núp bóng cơ sở làm tóc, làm móng và làm mi. Điều này cho thấy nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe và tính mạng của những người có nhu cầu làm đẹp là rất lớn. Trong khi đó, nhiều người lại thiếu kiến thức về làm đẹp, nhẹ dạ cả tin. Về những lời quảng cáo về các dịch vụ làm đẹp với các sản phẩm cao cấp được nhập ngoại từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức nhưng giá lại rất mềm. Song hành với giấc mơ đẹp nhanh chóng là những cơn ác mộng có thể phải đối mặt với những biến chứng làm đẹp ở các cơ sở chui.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đang diễn ra tại Johannesburg, các nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng mang lại sự cân bằng cho trật tự toàn cầu. Nhóm BRICS đại diện cho 1/4 nền kinh tế toàn cầu và 40% dân số thế giới. Do đó, một số người hy vọng BRICS có thể đóng vai trò thay thế cho các diễn đàn do phương Tây lãnh đạo như nhóm G7. BRICS cũng đã thảo luận sâu về việc mở rộng khối. Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã thay mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại diễn đàn của các lãnh đạo doanh nghiệp. Tổng thống Nga Putin không tham dự trực tiếp mà đưa ra một thông điệp qua video khẳng định BRICS hoạt động vì đa số cộng đồng toàn cầu. Hiện các nhà lãnh đạo BRICS vẫn chưa thống nhất trước tiêu chí cho thành viên mới, song theo Tổng thống Brazil, khối này không nhằm cạnh tranh với các nền kinh tế giàu có. Chiều ngày 2 tháng 8, ông Srettha Thavisin, ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Vì Nước Thái đã giành chiến thắng và trở thành Thủ tướng thứ 30 của xứ sở Chùa Vàng. Sáng ngày 2 tháng 8, Quốc hội Thái Lan đã nối lại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện để bầu chọn một thủ tướng mới. Đây là nỗ lực thứ 3 của Quốc hội Thái Lan nhằm bầu chọn một thủ tướng mới kể từ sau cuộc tuyển cử cách đây hơn 3 tháng. Sau hơn 2 giờ bỏ phiếu, ông Srettha đã giành được 482 phiếu ủng hộ, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng. Kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ được Chủ tịch Quốc hội đệ trình lên nhà vua Thái Lan để xin phê chuẩn. Trong khi đó, sáng ngày 2 tháng 8, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã trở về Thái Lan sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ông Thaksin sau đó đã bị đưa đến nhà tù ở Bangkok. Trước đó cùng ngày, ông Thaksin đã có mặt tại tòa án tối cao Thái Lan. Ông bị tuyên án 8 năm tù với 3 bản án từng được tuyên vắng mặt trong thời gian ông sống lưu vong. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Hy Lạp sẽ đào tạo phi công Ukraine cách sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Lực lượng không quân Hy Lạp chủ yếu bao gồm các máy bay chiến đấu F-16 và các phi công Hy Lạp cũng được coi là có kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất. Tổng thống Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về chương trình đào tạo phi công, nhưng các quan chức từ Liên minh 11 quốc gia huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 cho không quân Ukraine cho biết khóa huấn luyện sẽ diễn ra ở Đan Mạch và Romania. Khóa huấn luyện dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm nay và những phi công F-16 đầu tiên của Ukraine có thể hoàn thành khóa huấn luyện vào đầu năm 2024. Ngày 22 tháng 8, Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh do thám, coi vụ phóng này là bất hợp pháp. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Washington phản đối vụ phóng vì vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo cho bất kỳ mục đích nào, kể cả cho phương tiện phóng vào không gian. Việc phóng vệ tinh đòi hỏi công nghệ tương tự như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Yêu cầu của Mỹ được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 8. Cùng ngày, Washington đã gia hạn lệnh cấm người Mỹ đến Triều Tiên thêm một năm, được áp dụng từ năm 2017. Việc gia hạn mới nhất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như tình trạng không chắc chắn của quân nhân Mỹ Travis King, người đã trốn sang Triều Tiên vào tháng trước. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 2024. Chính quyền hạt Maui, Hawaii, Mỹ đã cảnh báo người dân tại khu vực vừa trải qua thảm họa cháy rừng không nên tự lọc nước uống vì nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Theo chính quyền hạt Maui, cháy rừng đã làm hư hỏng hàng trăm đường ống dẫn nước sinh hoạt và điều này có thể khiến các hóa chất độc hại, kim loại nặng và vi khuẩn xâm nhập vào đường ống. Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục an toàn nguồn nước vì các chất gây ô nhiễm có thể tồn tại trong các đường ống thời gian dài. Theo các chuyên gia, các máy bẫy lọc nước nối thẳng với đường ống có thể không lọc sạch các tạp chất và hóa chất độc hại. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với nguồn nước ở khu vực cháy rừng và chuyển sang sử dụng nước đóng chai cho mọi nhu cầu. Ngày 23 tháng 8, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody ước tính thiệt hại kinh tế từ thảm họa cháy rừng ở Hawaii, Mỹ trong khoảng từ 4 tỷ đến 6 tỷ đô la Mỹ. Theo Moody, Lahaina là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa cháy rừng. Giá trị tài sản được bảo hiểm của thành phố này dao động từ 2,5 tỷ đô đến 4 tỷ đô. Nhà cung cấp phân tích dữ liệu bảo hiểm toàn cầu Verisk cho biết, chi phí tái xây dựng trên đảo Hawaii sẽ rất tốn kém, cao hơn khoảng 44% so với trên đất liền.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, nên ngay sau khi cơn lũ đi qua, huyện Mù Cang Chải đã huy động mọi nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phản ánh của phóng viên thời sự. Mưa lũ đi qua, anh Cứ A Sùng và nhiều hộ dân ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải rơi vào cảnh trắng tay khi toàn bộ nhà cửa và tài sản bị lũ cuốn trôi. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng anh Sùng cảm thấy rất ấm lòng khi được sự quan tâm và động viên của chính quyền địa phương. gạo, muối, dầu ăn và số tiền 40 triệu đồng được nhận trực tiếp từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy giúp anh cảm thấy yên tâm hơn để tiếp tục cuộc sống sau lũ. Anh Cứ A Sùng, bản Chống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải tâm sự.
Chợ được gạo này, gọi là dầu muối cho dân, là ông rất là cảm ơn mà rất là mong muốn cho cái chính quyền và các anh lãnh đạo để ông rất cảm ơn.
Chị Vàng Thị Xia, bản Chống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Dòng xe thì lúc này
nhà cửa tài sản đã trôi hết, giờ đang đi ở tạm tại nhà người quen. Hôm nay được Bí thư Tỉnh ủy cho tiền, gạo, muối, cho đồ ăn, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn thôi. Do nằm trên dòng lũ đi qua nên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn bị thiệt hại khá nặng nề. Nhiều ngày qua trên 200 người và nhiều phương tiện máy móc được huy động để phục vụ công tác dọn dẹp tổng vệ sinh, đảm bảo đón học sinh tiệu trường trong ngày hôm nay. Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn cho biết.
Nhà trường trong cái thời gian mà xảy ra cái bão lũ này thì đối với nhà trường thì cũng qua cái lời căn dặn của các đồng chí thì nhà trường cũng quyết tâm để thực hiện nốt những cái công việc còn lại để làm sao cho cố gắng là ngày 13 cùng với tất cả các lực lượng là xong toàn bộ cái khối lượng đất đá còn trên sân trường. Và còn thời gian còn lại thì để cho các thầy cô giáo và cùng với phụ huynh học sinh lau rửa bàn ghế rồi các phòng học để đón các cháu kịp thời vào ngày 21 tháng 8.
Ngay sau khi mưa lớn, lũ quét, sạt lở xảy ra, quán triệt tinh thần 4 tại chỗ, huyện Mù Cang Chải đã nhanh chóng thành lập các đoàn tới khắc phục hậu quả thiên tai. Huyện đã huy động trên 2.000 lượt người trên ngày tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết, bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời cho các gia đình có nhà bị cuốn trôi, thiệt hại nặng, phối hợp tìm quỹ đất tái định cư cho người dân. Nhờ sự chủ động và quyết liệt của chính quyền địa phương mà công tác an sinh đều được đảm bảo. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đang phải chỉ đạo các lực lượng chức năng là quan tâm để bảo đảm công tác an ninh trật tự, rồi phòng chống tội phạm. Nhân cái cơ hội mà bão lũ như này thì có thể có cái hoạt động nó ảnh hưởng đến đời sống của bà con, rồi là chỉ đạo lực lượng y tế đi kiểm tra rà soát để phun khử khuẩn, tiêu độc khử trùng để tránh cái dịch bệnh có thể xuất hiện. Rồi là các cái lực lượng chức năng khác thì như là ngành điện, rồi là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn hay là ngành giao thông thì theo chức năng thì chúng tôi đang phân công các ngành để trong thời gian nhanh nhất với cái mục tiêu của chúng tôi cố gắng phấn đấu là từ nay đến cuối tháng 8 là phải đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường.
Nhờ phát huy mọi nguồn lực về con người, phương tiện, đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại, tìm nơi ở mới an toàn cho các hộ dân bị thiệt hại sau lũ, nên cuộc sống của người dân vùng bị thiên tai đã được ổn định. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng C U23 Đông Nam Á 2023, U23 Philippines dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Việt Nam. U23 Việt Nam chơi bình tĩnh và có được bàn mở điểm từ phút thứ 18. Hữu Tuấn tung ra cú dứt điểm một chạm cực nhanh để đánh bại thủ thành của U23 Philippines. Nhận bàn thua, U23 Philippines cố gắng gồng lên tìm bàn gỡ. Tuy vậy, họ lại thi đấu rất lúng túng. Các cơ hội của U23 Philippines đến phần lớn từ những pha bóng cố định. Ngoài ra, độ nguy hiểm trong các tình huống ấy cũng không cao. U23 Việt Nam không thực sự áp đảo về mọi mặt. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn biết cách để khiến cho đối phương bế tắc toàn tập trong phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, khâu dứt điểm thực sự là vấn đề đối với U23 Philippines. Với chiến thắng tối thiểu, U23 Việt Nam duy trì được ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối có được sau 2 trận đấu. Đối thủ của đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại bán kết sẽ là U23 Malaysia, đội đứng đầu bảng B. Theo lịch thi đấu vòng 3 ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ làm khách trên sân của Newcastle, còn MU và Arsenal chỉ phải gặp các đối thủ yếu. Theo lịch thi đấu vòng 3 ngoại hạng Anh, trận đấu sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Chelsea và Luton. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Tương tự như Chelsea, MU, hay Man City, Arsenal cũng chỉ phải gặp các đối thủ yếu hơn. MU tiếp đón Nottingham Forest vào lúc 21 giờ ngày 26 tháng 8, cùng thời điểm diễn ra cặp đấu giữa Arsenal và Fulham. Đương kim địch Man City ra sân vào 20 giờ ngày 27 tháng 8 với chuyến làm khách tới sân của tân binh Sheffield United. Cũng theo lịch thi đấu ở vòng 3 ngoại hạng Anh, tâm điểm của vòng đấu này là chuyến làm khách của Liverpool tới sân của Newcastle. Đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng có vé tham dự cúp C1 châu Âu mùa giải 2023-2024. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8. Cầu thủ Luke de Jong dù rời Barca nhưng vẫn giữ được cái duyên ghi bàn khi mới đây giải cứu PSV khỏi thất bại ở vòng play-off Champions League. PSV đã nhập cuộc tốt hơn trước Rangers nhưng bỏ lỡ cơ hội vào thủng lưới phút 45. Sai lầm của Ibrahim Sangare tạo cơ hội cho Sima ghi bàn với một cú cướp lòng lợi hại và góc cao khung thành PSV. Rangers ngay đầu hiệp 2 suýt có bàn thắng thứ hai. Tavernier bị thủ môn của Walter Benitez từ chối với một pha cứu thua xuất thần. Sau thêm hai cơ hội bị bỏ lỡ, phút 61 chính Sangare sửa chữa sai lầm với cú sút thành bàn sau pha căng ngang của Bakayoko. Dù vậy PSV lại ngủ gật ở hàng phòng ngự và phút 76, Rangers phản công nhanh để dẫn 2-1 sau khi Deres kiến tạo cho Mantodo ghi bàn. Nhưng chỉ 4 phút sau, tiền đạo Cao Kiều lúc được dông từng đá cho Barca đã quân bằng 2-2 sau cú đánh đầu trong một pha phạt góc. Vào cuối trận, đối khách thoát thua sau một pha bỏ lỡ của Danilo, giữ mạch bất bại kéo dài lên 23 trận đấu và khiến hai đội sẽ phải sang Hà Lan ở lượt về để phân thắng thua.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.